Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình radio giờ của mẹ phát thanh từ California trên làn sóng AM 1480 của Đài Radio Sài Gòn và cũng trên các làn sóng địa toán toàn cầu mẹmaria.org và mẹmaria.net. Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Đây là audio thứ tư của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, gồm 10 bài suy niệm từ số 31 đến số 40. Bài thứ nhất, tập hạ thứ. Bài thứ hai, nụ hôn Juda. Bài thứ ba, khoảng lặng. Bài thứ tư, làm đầy tớ cho mọi người. Bài thứ năm, đồng hành với những người cận tử. Bài thứ sáu, thánh toàn thánh giá, tình yêu và hy sinh. Bài thứ bảy, lời trần tình. Bài thứ tám, tương quan mới. Bài thứ chín, tiếng khóc đêm đông. Và bài thứ mười, Thiên Chúa quan phòng. Xin kính mời quý vị theo dõi. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tập tha thứ của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Tha thứ đôi khi là điều quá khó khăn với chúng ta, do cái tôi của chúng ta quá lớn. Một khi không biết tha thứ, chúng ta sẽ tự vác gánh nặng lên chính mình. Thời các thánh tông đồ, các thầy rabbi thường dạy môn đệ mình phải cố gắng tha thứ người khác đến 3 lần. Khi thánh Phêrô hỏi Chúa, thưa thầy, nếu anh em con xúc phạm đến con thì sẽ tha thứ cho họ mấy lần? Và ông tự đưa ra câu trả lời, đến 7 lần chăng? Vì muốn Chúa khen ông hiểu biết về tinh thần tha thứ và còn tha thứ gấp đôi những người khác. Nhưng thật bất ngờ, Chúa Giêsu đưa ra một định luật về sự tha thứ mà không ai tưởng tượng được. Ta bảo cho con rõ, không phải đến 7 lần mà là 70 lần 7. Tin mừng Thánh Matthew đoạn 18 từ câu 21 đến câu 22. Thực tế, Chúa không nhằm đưa ra một giới hạn, vì sự tha thứ không thể nói bao nhiêu lần là đủ, mà phải là luôn luôn tha thứ. Đó là tiêu chuẩn tha thứ của Chúa Giêsu. Thập giá mà Chúa Giêsu nhận lấy để đền tội chúng ta chính là sự tha thứ không giới hạn đã được Thiên Chúa sắm sẵn cho nhân loại từ khi ông Adam và bà Eva phạm tội. Thiên Chúa đã chuẩn bị sự tha thứ nơi con của Ngài trước, rồi mới chồng chất hết thảy tội lỗi của nhân loại từ xưa tới nay trên thân thể con một của Ngài. Đó là một mầu nhiệm không phải ai cũng hiểu được. Khi Chúa Giêsu dạy về sự tha thứ, Ngài muốn chúng ta biết bản chất tội lỗi bên trong nhân loại đã làm cho chúng ta không muốn tha thứ cho người khác. Chúa nói tiếp, nếu anh em con phạm tội, hãy quở trách, và nếu họ ăn năn, hãy tha thứ. Dù trong một ngày anh em con phạm lỗi với con 7 lần, và 7 lần trở lại cùng con mà nói, tôi ăn năn, thì con cũng phải tha thứ. Tin mừng Thánh Luca đoạn 17 từ câu 3 đến câu 4. Các môn đệ của Chúa bèn cầu xin Ngài, xin Chúa thêm đức tin cho chúng con. Tin mừng Thánh Luca đoạn 17 câu 5. Cần tăng trưởng đức tin để sống tha thứ. Đó không phải là sự lựa chọn, nhưng là mệnh lệnh phải thi hành. Cụ thể để phân biết giữa người thuộc về Chúa và người thuộc về thế gian. Chúa Giêsu dạy chúng ta tha thứ, vì Cha chúng ta trên trời là đấng hay tha thứ và đầy lòng thương xót. Ngài nói cùng các môn đệ rằng, các con đã nghe dạy, ngươi hãy yêu thân nhân và hãy thù ghét địch thù. Còn ta bảo các con, hãy yêu thương thù địch và làm ơn cho những kẻ ghét các con. Hãy cầu nguyện cho những ai bắt bớ và nguyền rủa các con, để như vậy các con nên con cái của Cha các con đấng ngự trên trời. Người khiến mặt trời mọc lên cho người lành, kẻ dữ, và cho mưa xuống trên người liêm khiết và kẻ bất lương. Tin mừng Thánh Matthew đoạn 5 từ câu 43 đến câu 48. Chúa Giêsu muốn nhắc cho các môn đệ ngày xưa cũng như nay là cần phải sẵn sàng dập tắt ngay nơi bản thân mầm mống của bạo động, đừng chống cự người ác. Ngài nhấn mạnh đến tinh thần mà người môn đệ phải có, đó là tinh thần tha thứ, vượt qua điều anh em xúc phạm đến mình. Đây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô, yêu thương một cách nhưng không, không đòi lại điều gì, cũng không chờ đợi điều gì. Như vậy, câu nói của Chúa Giêsu: ai muốn lấy áo trong của con thì hãy cho nó cả áo ngoài, không phải là thái độ thụ động mà là thái độ tích cực sống yêu thương tha thứ, như Chúa đã nêu gương từ trên thập giá khi Ngài cầu nguyện: lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Chúa Giêsu đã yêu thương và tha thứ đến cùng, và Ngài dạy chúng ta sống theo gương Ngài nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ đích thực của Ngài. Có rất nhiều nghiên cứu tìm hiểu cho thấy rằng sự tha thứ là một điều mà con người nên thực hiện nhiều hơn. Không những nó giúp cải thiện các mối quan hệ mà nó còn có ích cho chính người tha thứ. Nó cải thiện tâm trạng, sự lạc quan và mang tới trạng thái bình thản trong nội tâm mỗi người. Chung quy, chỉ với hành động tha thứ, chúng ta có thể cải thiện cuộc sống bản thân, sống khỏe mạnh và có ích hơn. Vậy thực chất tha thứ là gì? Đơn giản thôi. Khi mọi chuyện xảy ra không như ý ta, người khác làm những điều chúng ta không mong muốn, hãy rộng lượng bỏ qua cho họ mà không suy nghĩ tính toán gì. Tha thứ không phải là xác định điều đúng hay sai, nó là về sự chấp nhận và cảm thông. Sự ức chế, tức giận cũng giống như thuốc độc ngấm vào mình, làm chúng ta chết dần, chết mòn nếu chúng ta cứ nuôi nó trong lòng. Thế nhưng tha thứ như thuốc giải độc, hành động nhỏ nhoi ấy có thể cứu sống chính chúng ta. Ở đời, ai trong chúng ta mà chẳng mắc sai lầm? Nếu chỉ biết tha thứ cho người khác mà không tìm sự tha thứ cho chính mình, bạn sẽ gặp phải một cuộc sống cam chịu. Khi một cuộc sống cam chịu, thì chúng ta biết cân bằng sự tha thứ giữa cho đi và nhận lại. Nó sẽ giúp bản thân hạnh phúc, nội tâm bình thản hơn. Tha thứ nhiều khi là điều rất khó thực hiện. Hãy nhớ cảm giác khi được tha thứ. Nhớ tới những lần bạn phạm sai lầm và được người khác bỏ qua. Những thứ ấy sẽ giúp bạn hiểu được giá trị của sự tha thứ. Tình yêu và sự tha thứ là chìa khóa dẫn tới hạnh phúc và bình an. Mùa chay cũng là dịp chúng ta có thể tập luyện nó mỗi ngày. Một khi sự tha thứ được thực hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy cuộc sống thành công, hạnh phúc hơn. Lạy Chúa, vì con đã thuộc về Ngài, nên xin Chúa dạy cho con biết sống tha thứ. Xin ban cho con một đức tin sâu nhiệm để lòng tha thứ của Chúa được thể hiện qua đời con. Amen. Linh mục Rafael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Nụ hôn Giuđa, ẩn chứa bên đời, trích từ nguồn đức tin Giêsu.com. Nụ hôn là một dấu chỉ và việc làm mang đến tấm lòng yêu thương rất có giá trị và mang ý nghĩa trong cảm xúc của nhân loại. Nhưng với nụ hôn của Giuđa thì đó là một sự lừa dối, một nụ hôn được sắp đặt và có toan tính. Giuđa hôn Chúa không phải vì lòng yêu thương mà chỉ dùng đó làm dấu hiệu để giao nộp Chúa vào tay quân dữ. Nụ hôn Giuđa là nụ hôn của sự bội phản, là nụ hôn của sự dối trá, lọc lừa, là nụ hôn của những toan tính đê hèn, là nụ hôn của những thủ đoạn vô tâm tính, là nụ hôn của lòng tham, là nụ hôn của tội lỗi, là nụ hôn không dành cho tình yêu thương. Chúa Giêsu rất đau lòng khi đón nhận nụ hôn bội phạm của Giuđa. Chúa chỉ khẽ nói: anh dùng nụ hôn để giao nộp con người hay sao? Đắng cay và chua xót, đau buồn và thất vọng, thực tại sống trong hôm nay ở đâu đó đã và đang ẩn chứa những nụ hôn của Giuđa, sự thể hiện của từng toan tính trong suy nghĩ, trong từng lời nói khi giao tiếp, trong từng việc làm khi hành xử. Những nụ hôn Giuđa thời đại đã được nâng lên mức cao hơn, tinh vi và xảo quyệt hơn, có khi lại mượn hình ảnh và lợi dụng vào lòng thương xót cao cả của Chúa để ẩn núp bên cạnh đó và gieo rắc thêm sự tội. Những sự xúc phạm sự thánh nghiêm trọng, rất kinh hoàng, rất lộng hành, vẫn ngang nhiên được thể hiện qua nụ hôn dối lừa của Giuđa. Nụ hôn Giuđa thời đại thâm nhập vào lòng người, ngọt ngào dẫn dụ và lôi kéo, đánh đúng điểm yếu của tâm lý và sở thích, đánh thẳng vào hoàn cảnh và lối sống, đánh vào chính diện lương tâm và đạo đức. Đằng sau của những nụ hôn Giuđa thời đại là cả một thế lực đen tối của tội lỗi, của Satan và bóng tối ma quỷ. Những nụ hôn Giuđa mới ấy xuất hiện như một loại thuốc gây nghiện, chúng xoa dịu những đòi hỏi và ham muốn của nhân loại. Chúng gây ra ảo giác cho thể xác và tâm hồn. Chúng khiến những thứ chúng hôn lên sẽ bị lệ thuộc vào chúng. Chúng sẽ phát tán, lây truyền, gieo rắc khắp nơi. Trước nụ hôn của Giuđa thời đại, chính con người sẽ bị sa ngã, sẽ tự tay giao nộp linh hồn của mình cho bóng tối của ma quỷ. Lạy Chúa, đã bao lần trong đời sống này con đã bị nụ hôn Giuđa thời đại lôi kéo, biết bao lần con đã dùng nụ hôn Giuđa mới để giao nộp Chúa trong cách đối xử với mọi người, trong cách thể hiện giữa đời sống đối với Thiên Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Chúa ơi, con không nhớ hết những lần như thế. Nụ hôn Giuđa thật quá hiểm ác, chúng đã khiến tâm trí con u mê. Ngay khi giật mình tỉnh thức, con cũng quên mất mình là ai. Nghe niềm đau rơi rớt quanh đời, thu mình nơi khoảng bé nhỏ của chính tâm hồn mình, con đã nhận ra nhiều điều. Không cần phải diễn xuất trong cách thể hiện bên đời sống, không cần phải sống ảo đâu, mà hãy sống thật, hãy luôn là chính mình. Phải khôn khéo, tỉnh táo và cẩn trọng để biết cảm nhận nụ hôn nào là của Thiên Chúa, tình yêu, và những nụ hôn nào là của Giuđa thời nay. Nguyện xin Chúa ban Thánh Thần Thiên Chúa đến ngự trị trên chúng con, thánh hóa trái tim và tâm hồn của chúng con, dẫn lối chúng con trên con đường ánh sáng. Và sau hết, xin cho chúng con biết cách chối từ nụ hôn của Giuđa thời đại mới. Hiệp thông cùng với cộng đoàn, chúng con nguyện xin Thánh Tâm Mẹ Maria và Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn đói trông đến đoàn con nơi phương thế. Amen.
Kim Hà xin trân trọng gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Khoảng lặng của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Đôi khi cần một khoảng lặng trong cuộc sống cho riêng mình, một khoảng lặng nhỏ bé để trước hết mọi tâm trạng u buồn, để nhìn lại sau lưng, ngẫm về phía trước, để nhấm nháp nỗi buồn vu vơ, để ngắm nhìn cuộc sống. Một khoảng lặng để thả hồn theo cơn gió bay đi, hay đơn giản chỉ là để tìm lại chút gì đó cho riêng mình. Tôi vẫn đi tìm khoảng lặng suốt chiều dài nỗi nhớ, vẫn tự dặn là hãy thưởng cho mình những khoảnh khắc không tên, những phút giây êm đềm sau những ngày tháng miệt mài vất vả. Nhưng ấy thế mà ta vẫn rơi vào vòng lẩn quẩn vô hình. Trong chính khoảng lặng đó, ta vẫn đi về với những trở trăn, những niềm nhớ, niềm thương. Những lằn vặt của trái tim vẫn khắc khoải đôi điều. Đường đời mỗi người như một đường thẳng, khi chúng giao nhau thì tạo thành ngã tư. Hết ngã tư rồi thì vẫn sẽ là một đường thẳng, và rồi lại gặp ngã tư khác. Sự quẩn quanh bế tắc nhiều khi làm ta bất lực. Cuộc sống hiện đại hóa nên dường như con người cũng đang biến hóa theo. Tất cả giống như một kịch bản viết sẵn, khô khan và gượng gạo. Nhiều lúc tự hỏi rằng, những trái tim đồng điệu, những con người sống tình cảm thực sự giờ đây đâu còn nữa. Con người đang dần biến mình thành những diễn viên chuyên nghiệp với những mối quan hệ tính toán. Một đời sống tự do tự tại để không còn phải gồng mình vì những nguồn quay của cuộc sống thật không đơn giản. Biết làm sao được khi mình cũng chỉ là một hạt cát vô danh. Giữa dòng đời xô bồ xuôi ngược, đôi lúc con người ta cũng cần một chút thời gian để sống chậm lại, nhìn lại những gì đã qua, những gì đang tới, và cả ở trong tương lai xa lắc. Đôi lúc trong một bản nhạc sôi động lại có khoảng lặng để đọng lại chút dư âm cho người nghe. Trong cuộc sống cũng vậy, khoảng lặng giúp người ta nhận ra nhiều điều mà bình thường không thể nào thấy được. Có ngẫm thì mới thấm, có hiểu thì mới thương. Có ai từng quen mà dường như xa lạ, có ai từng yêu mà đã chia xa. Có gì đó nhớ nhớ quên quên lẫn lộn trong tâm trí, một chút gì đó hờ hững và vô tâm mà đời sống thường nhật ta vẫn bắt gặp. Ta đã vô tình đi qua nhưng lại chẳng để lại dấu chân người. Giật mình ta lại trở về với nhịp sống đều đặn trôi nhanh, lại tiếp tục đua chen giữa cái dòng đời xô bồ. Nhưng những khoảng lặng ta mới có cái nhìn khác để khơi dậy trong tâm hồn mình những gì tinh túy, thanh thản và bình yên nhất. Cuộc sống ồn ào và tấp nập quá, bận rộn thật đấy, nhưng có lẽ ai cũng nên dành cho mình một khoảng lặng để dừng bước trên con đường đang đi, một khoảng lặng để lắng nghe con tim lên tiếng, một khoảng lặng để mong thời gian ngừng trôi. Khoảng lặng nhỏ, nhỏ thôi, nhưng đủ để yêu thương và giữ lấy yêu thương.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Làm đầy tớ mọi người. Bài viết của linh mục Gioan Bautista, Vũ Quốc Đạt. Thế giới chúng ta đang sống đầy rẫy những bon chen và ích kỷ. Có rất nhiều người tham quyền cố vị, lạm dụng chức vụ để vun quén cho lợi ích bản thân, gia đình hoặc phe nhóm của mình, làm khổ người khác và làm nghèo đất nước. Cám dỗ về quyền lực đã ăn sâu trong mỗi người và trong mọi cơ chế xã hội, ở mọi nơi, mọi thời. Đoàn Tin Mừng cho thấy những cám dỗ về quyền bính cũng đã xảy ra cho nhóm 12 tông đồ. Thật vậy, vào chính lúc Chúa Giêsu loan báo con người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết người, thay vì cảm thông và chia sẻ với Thầy, hoặc nếu chưa hiểu thì trao đổi với Thầy để an tường hơn, các ông đã có thái độ ích kỷ và vụ lợi. Các ông tưởng thời lập quốc của Đấng Mê-si-a và ngày vinh quang của các ông đã tới. Thế là các ông bắt đầu tranh luận xem ai là người lớn nhất. Vậy mà khi Chúa Giêsu hỏi, dọc đàng các con tranh luận gì thế? Thì các ông làm thinh. Như thể chính các ông cũng cảm thấy sự tranh cãi như thế là đáng trách. Cảm nghiệm được điều đó, nên Thánh Gia-cô-bê đã nêu ra nguyên nhân của những ghen tị và tranh giành quyền lực. Bởi đâu anh em cạnh tranh và cãi cọ nhau, nào không phải tại điều này, tức tại các đam mê đang giao chiến trong con người anh em đó sao? Anh em ham muốn và không được hưởng, nên anh em giết nhau. Anh em ganh tị mà không được mãn nguyện, nên anh em cạnh tranh và cãi cọ. Thích làm lớn như là một bản năng rất mạnh trong mỗi con người, mà nguồn gốc là sự kiêu ngạo. Vì thế, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ bài học khiêm nhường, phục vụ và đón tiếp người khác trong nước trời. Đừng ai để ý tới địa vị lớn hay nhỏ. Điều thứ nhất phải để ý là phục vụ. Càng có chức cao thì càng phải phục vụ nhiều. Để nhấn mạnh ý tưởng phục vụ, Chúa Giêsu dùng hình ảnh người đầy tớ. Ai muốn làm lớn nhất thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người. Để nhấn mạnh thái độ đón tiếp mọi người, không phân biệt gì cả, dù là một người hèn hạ, vô ích, Chúa Giêsu dùng hình ảnh một trẻ nhỏ. Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Như vậy, điều quan trọng không phải là làm lớn hay làm nhỏ trong nước trời, mà tất cả đều phục vụ Thiên Chúa mà thôi. Bài tin mừng hôm nay vẫn thường được dùng làm kim chỉ nam cho việc thi hành quyền bính trong giáo hội. Nếu tất cả mọi người, kẻ cầm quyền cũng như người dưới quyền, đều hiểu và thực thi giáo huấn này, chắc chắn giáo hội sẽ trở nên thu hút hơn đối với nhân loại, nhất là đối với con người hôm nay đã quá mệt mỏi với những hình thức mị dân, lạm quyền, vua nịnh của giới lãnh đạo. Người ta sẽ nhận ra một cách rõ ràng hơn nơi Chúa Kitô, khuôn mẫu của một nhà lãnh đạo đã trở thành tôi tớ phục vụ mọi người và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Làm môn đệ của Chúa Giêsu là chọn lựa một trong hai con đường, hoặc là sống yêu thương và phục vụ để tìm gặp lại bản thân, hoặc là mải mê chạy theo tiền của, chức quyền, danh vọng và đánh mất chính mình. Đó là chọn lựa cơ bản và quan trọng nhất của mọi Kitô hữu trong cuộc sống mỗi ngày. Amen.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Đồng hành với người cận tử của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Trên con phố nhỏ trước Bệnh viện Việt Đức, nhìn những nóc nhà thờ vươn cao của giáo xứ Yên Đại, người ta đi lại, ăn uống, mua bán, dò hàng. Còn tôi bỗng thấy thời gian co thắt lại, biết rõ những ngày tháng còn lại, nỗi đau tâm hồn và thể xác. Cái thành phố nham nhở, các tòa nhà sừng sững mọc lên, và các góc đường bóng sáng ánh đèn vàng lập lòe kia cũng chỉ là một lát cắt trong sự tiếp nối vĩnh cửu của thịnh vượng và suy tàn, của xây cất và sụp đổ. vì tôi hiểu rằng không có gì mãi mãi, tất cả đều biến dạng, chuyển hóa, nối nhau không ngừng nghỉ. Sinh ra làm người, lớn lên vật lộn với kiếp nhân sinh thành bạn, xong rồi chết. Suy nghĩ về cái hữu hạn của cuộc đời, như Thánh Gióp than van về ngày sinh của ông. Sau cùng ông Gióp mở miệng nguyền rủa ngày ông chào đời. Ông Gióp lên tiếng nói: phải chi đừng xuất hiện ngày tôi đã chào đời, cũng như đêm đã báo. Đứa con trong bụng mẹ là một nam nhi, sao tôi không chết đi lúc vừa mới chào đời, không tắt thở ngay khi lọt lòng mẹ? Sao lại có hai đầu gối đỡ lấy tôi, có đôi vú cho tôi bú mớm? Chẳng vậy thì giờ đây tôi đã nằm xuống yên hàn, đã an rất nghỉ ngơi. Đó là một hành trình không thể nào quên cùng những người cận tử, một cuộc dấn thân vào thế giới của những bi kịch và tổn thất khổng lồ, lòng chán nản dã rời trong hoàn cảnh khắc nghiệt của sự sợ hãi. Nhưng tình yêu mãnh liệt cũng khơi dậy khát vọng vĩnh cửu không nguôi ở mức dữ dội nhất. Nhìn sâu vào số phận của con người có nhiều mất mát, không chỉ kể câu chuyện của cái chết, mà tập trung về việc họ sống như thế nào, để vĩnh biệt giã từ cuộc sống ra sao, hợp lý và êm xuôi. Qua đó, đi tìm câu trả lời cho thôi thúc nội tâm. Ta nên ứng xử thế nào trước cái chết, và sự chết có thể dạy ta điều gì cho cuộc sống? Nhưng số phận được kể, dù đang ở tầng bậc tột cùng của nỗi đau đớn, lại cho thấy những điều đẹp đẽ đến nghẹn ngào khi họ nhìn thấy vĩnh cửu đang ngự trị, thái độ bình tĩnh của con người trước cái chết, khao khát làm việc có ích, trỗi dậy vào những ngày tháng cuối cùng, muốn nói cho những người đang hiện hữu hãy sống cho ra sống, để khi họ chết đi không còn oán hận gì. Đối diện với cái chết, khi thở vào, tôi biết tôi đang còn sống. Tôi mỉm cười với bạn bè, người thân, sự sống trong tôi và chung quanh tôi, trở về với cõi tâm, tiếp xúc được với sự thật là ta đang còn sống, và sự sống đang có mặt trong ta và chung quanh ta, thì đối diện với sự chết là một niềm vui. Niềm vui được biết là ta đang biến đổi. Hỏi em bé sơ sinh có biết gì khi đang còn cưu mang trong bụng mẹ? Em có biết đến những gì chung quanh em không? Tôi phải sống như thế nào cho xứng đáng, để không làm uổng phí sự sống mà mình đã được ban tặng nhiên không? Nhưng niềm vui nhờ ý thức được rằng mình đang còn sống có hàm chứa sự lo lắng mà mình không muốn đối diện với cái chết. Mình lo lắng một ngày nào đó mình sẽ phải chết, tại vì có sống thì phải có chết. Niềm vui đó có thể không trọn vẹn. Mình trân quý sự sống, mình trân quý giây phút hiện tại, nhưng phía sau vẫn còn một sự lo lắng nào đó. Ngày mai mình sẽ nằm xuống và thân xác của mình sẽ cứng đơ. Mình không còn thở, không còn cảm xúc, không còn cảm giác nữa. Mình không còn suy tư và không còn có mặt trong cuộc đời. Tuy niềm vui chế tác bởi ý niệm mình đang còn sống, có mặt thật sự, nhưng phía sau còn lãng vãng một nỗi sợ, một nỗi buồn. Niềm vui đó không được trọn vẹn, tại vì mình biết rất rõ, đã có sự sống thì thế nào cũng có cái chết. Không chết ngay bây giờ, nhưng sẽ chết một ngày nào đó không ai biết. Vì vậy trong đạo Công giáo có nói sự tỉnh thức. Chúng ta sợ cái chết vì chúng ta không tỉnh thức, chờ đợi. Ta không dám đối diện với cái chết, nhưng trong thực tế ta biết thế nào ta cũng phải đối diện với nó. Chúng ta có nhiều bài tập quán chiếu về cái chết, mà bài tập thông thường nhất là: tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh khỏi cái chết. Trong chiều sâu tâm thức của chúng ta có hạt giống sợ chết. Như triết gia Socrates đã nói, mọi người đều phải chết. Socrates là người, Socrates phải chết. Thay vì trốn chạy hay khỏa lấp nó, thì ta đưa nó lên và nhìn thẳng vào nó. Ta đối diện với nỗi sợ của mình, nỗi sợ khi chết phải đi vào hư vô, phải từ lĩnh vực của hữu thể đi vào lĩnh vực của vô thể. Mỗi người trong chúng ta đều có hạt giống của sự sợ hãi đó, nên thay vì chạy trốn nó, thì ta nâng nó lên cao và nhìn thẳng vào mặt nó, như Chúa đã từ cõi chết sống lại. Hỡi sự chết, từ nay ta làm chủ được đi. Lavoisier đã nói, không có gì sinh, cũng không có gì diệt. Rien ne se crée, rien ne se perd. Khoa học đã nêu ra luật bảo tồn năng lượng và luật bảo tồn vật chất. Các nhà khoa học nhìn vào vật chất, nhìn vào năng lượng và thấy rằng bản chất của vật chất cũng như của năng lượng là không sinh không diệt. Chúng ta không thể nào làm ra vật chất mới, làm cho vật chất từ có mà trở thành không. Chúng ta cũng không thể nào tạo ra năng lượng mới hay làm cho năng lượng từ có mà trở thành không. Người Công giáo tin rằng sự sống này chỉ thay đổi chứ không mất đi. Đó là cái thấy của những nhà khoa học. Lavoisier nói, không có gì sinh, không có gì diệt, tất cả đều chuyển biến. Tất cả điều đó đúng. Chúa Giêsu đã phán rằng, ai tin vào ta sẽ được sống, và ai đang sống mà tin ta thì không phải chết đời đời. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhật.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm do An Thánh Giá, Tình Yêu và Hy Sinh, tác giả Francis John Mary. Ai muốn theo ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thánh giá mình mà theo ta. Câu kinh thánh này được thể hiện rõ nét trong cuộc đời của Thánh Gioan Thánh Giá, con người của đam mê, bí ẩn và tin tưởng cùng phương châm sống của Ngài là tình yêu và hy sinh, dệt nên con người sống hoàn toàn vì tình yêu trong tâm tình tạ ơn suốt cả cuộc sống Ngài. Ngài sống trọn cuộc sống trong đau đớn, nhưng vẫn thẳng cảm tạ Chúa như trong Thánh Định 41. Con ngâm nga bài thánh nhạc thâu đêm, thành kính nguyện dâng Chúa Trời hàng sống. Thật khó để có thể tìm được một con người như Ngài. Dù cuộc sống có là chi, có bị đối xử bất công thế nào, bị đánh đập dã man, hay bị ngược đãi vì sự ghen ghét của anh em mình, thì Ngài vẫn không ngừng cất lên lời ca tạ ơn vì Thiên Chúa đã ban cho Ngài được như vậy. Ngài đem tình yêu thương đến tận mọi nơi trong cộng đoàn, trong mọi người và trong chính sâu thẳm của tâm hồn Ngài. Chính vì lẽ đó, Ngài đã thốt lên, có ai thấy Thiên Chúa bởi sự tàn nhẫn đâu? Hay, ở đâu không có tình yêu, hãy đem lại tình yêu, và bạn sẽ tìm thấy tình yêu. Đối với Ngài, Thiên Chúa không bao giờ có sự tàn nhẫn, không bao giờ có bất công. Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn khi gặp một biến cố, một khó khăn nào đó, có thể sẽ thốt lên những lời than trách, những câu thở dài. Nhưng với Gioan, đó không phải là những hình phạt, hay nói một cách tế nhị hơn, Thánh Giá chưa gửi đến những đau khổ mà Ngài chịu là những kinh nghiệm sống, những lời tạ ơn cho thế hệ chúng ta hôm nay đang từng bước theo Ngài, theo lại lối xưa Ngài đã từng dấn thân và bước đi, để hôm nay Ngài đã được ở lại trong Thiên Chúa của tình yêu. Ngài cũng muốn mời gọi chúng ta gieo rắc tình yêu của chính mình. Tình yêu phát xuất từ trong tâm hồn sâu thẳm để dành cho mọi người xung quanh, để tất cả mọi nơi là tình yêu, và hy sinh cho nhau cách khiêm nhu trọn vẹn. Khi suy niệm về cuộc đời của Ngài, chúng ta có thể tìm thấy nhiều tâm tình tạ ơn của thánh nhân để lại trong những tác phẩm của Ngài. Những tâm tình đó có thể được thốt lên bằng những phần thơ du dương hay những hy sinh thường ngày của cuộc sống. Trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Ngài luôn sống với sự tạ ơn và niềm vui đến từ Thiên Chúa. Có lẽ vì điều này mà con người của Ngài toát lên được vẻ đẹp của thánh thiện và lòng trắc ẩn mà Ngài cảm nghiệm được từ nơi Thiên Chúa đã dành cho nhân loại. Và chính Ngài đã sống điều này suốt cả chặng đường theo Đức Kitô. Ngài dạy rằng chỉ khi nào chúng ta dám cắt bỏ sợi dây dục vọng thì chúng ta mới có thể bay lên cùng Thiên Chúa. Sợi dây dục vọng mà Gioan muốn nhắc tới thiết nghĩ không đơn thuần chỉ là những thú vui xác thịt xa hoa trần thế trắng qua, mà còn là những ước mơ danh vọng, những suy tính trong tương lai của một con người đang dấn thân, đang tìm kiếm. Có thể thấy rằng chính Ngài đã sống điều này trước khi dạy chúng ta sống. Ngài đã sống điều Ngài muốn nói, và Ngài tìm gặp được Chúa ngay trong cuộc sống trần thế. Vào trường hợp tôi, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Thói quen đặt câu hỏi trong tất cả mọi công việc của mình làm đã khiến Ngài không tránh né một hy sinh nào, vì Ngài biết rõ việc mình đang làm và tâm tình mà Thiên Chúa muốn trao gửi vào công việc ấy qua bàn tay thánh thiện của Ngài. Ngài yêu thương các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân nghèo, cách đặc biệt yêu như Chúa đã yêu họ vậy. Gioan như gắn cuộc sống của mình với họ. Họ đau, mình cũng đau. Họ thiếu vắng tình yêu, mình phải đem tình yêu đến và trao cho họ như là điều Thiên Chúa muốn và đã làm vậy. Sống mật thiết với Thiên Chúa trong tất cả con người của Ngài đã tạo nên nơi Ngài một đức ái bao la. Ngay từ lúc còn trẻ, thể hiện trong các công việc phục vụ bệnh nhân với tâm tình yêu thương và hy sinh mà rất nhiều người cảm phục và mến mộ. Gioan Thánh Giá rất thích cuộc sống khó nghèo, và sự nghèo túng khủng khiếp không bao giờ lay chuyển được tình yêu của Ngài dành cho Thiên Chúa. Ngài luôn dùng những khúc ca tạ ơn Chúa vì đã cho Ngài biết Ngài phải sống và cư xử cách nào. Vì vậy, Ngài hành động khác thường trên những người xung quanh, giải thoát họ khỏi những việc hư hỏng, tạo cho họ một lòng yêu, thích, hy sinh. Sự thánh thiện của Ngài vượt quá nhiều người và trở nên khó hiểu. Công cuộc canh tân cải tổ nhà dòng của Ngài cùng với thánh nữ Teresa Avila bị người khác cho là nổi loạn và đã trừng phạt Ngài. Người ta đối xử cứng rắn với Ngài. 3 lần mỗi tuần họ đưa Ngài tới nhà cơm và đánh đập không nương tay. Nhưng Ngài cảm thấy đang đi đúng con đường của Chúa muốn, và tạ ơn Chúa vì đã chịu được hạ nhục và chịu được khổ cực, những bắt bớ làm tăng thêm đức tin và lý tưởng của Ngài. Đáp lại, Ngài yêu mến nhiều hơn, và trong hầm tối thiếu khí trời, Ngài dệt nên những vần thơ từ đau khổ tạo thành cuốn Thánh Ca Thiên Liêng, mang phong thái riêng của Ngài, tác phẩm của tình yêu và tạ ơn Ngài dâng lên Thiên Chúa. Thánh nhân đã nhận lấy đau khổ để đổi lấy sự trong sạch cho bản thân, thế nhưng Ngài lại thương cảm cho những đau khổ của người khác. Ngài còn tế nhị hơn với những đau khổ tinh thần mà Ngài diễn tả, đó là đêm tối của tâm hồn. Nhưng Ngài hiểu rằng những đau khổ kia thanh tẩy tâm hồn rất nhiều. Ngài từng chia sẻ, chúng ta không thể kết hợp được với Thiên Chúa nếu không có khổ hạnh trong tâm hồn. Khi con người chúng ta đang lo nghĩ, đang suy tư về những danh vọng, những vinh hoa hay vinh quang cho bản thân, là khi chúng ta chưa có thể kết hợp được với Thiên Chúa, chưa đi vào con đường mà tình yêu phải bước đi. Những đố kỵ, ghen ghét trong cộng đoàn, trong anh em, là những lệch lạc của con đường tình yêu mà Ngài dạy. Sự trong sạch phải luôn đi kèm với tình yêu trao ban, cho dù chính bản thân bị thiệt thòi, bị đau khổ. Chỉ có thế chúng ta mới tìm thấy sự trong sạch cho tâm hồn được. Phải luôn đồng cảm với những con người khổ hạnh vì bệnh tật và trao gửi tình yêu của mình cho họ, để giúp họ ngày một nhận ra tình yêu Thiên Chúa ngày đêm đang dành cho họ và không bao giờ ngưng. Lạy Chúa, xin cho con chịu khổ hạnh và khinh miệt vì Chúa. Lời cầu nguyện ấy đã được Thiên Chúa nhậm lời khi mà Thiên Chúa đã ban cho Ngài ngày nào cũng được chịu khổ hình, đau khổ, chết trong thiên hạ, và tâm nguyện của Ngài đừng là bề trên trong giờ lâm chung. Có bao giờ chúng ta giống thánh nhân chưa? Cầu nguyện xin được đau khổ, điều đó không có nghĩa ngày hôm nay chúng ta cứ xin cho được chịu đau khổ, chịu khinh miệt. Nhưng Ngài muốn qua cuộc sống của Ngài, chúng ta hãy bắt chước noi theo, luôn tạ ơn Thiên Chúa trong tất cả các hoàn cảnh của cuộc sống, không cầu mong danh vọng, vinh quang cho bản thân, sống khiêm nhu và ngợi khen Chúa mỗi ngày. Cuộc đời của Ngài là một nỗ lực quả cảm, dám sống trọn vẹn với tên gọi của Ngài, Gioan Thánh Giá. Sự điên rồ của thập giá xưa thể hiện nơi Đức Kitô thế nào để nhân loại hứng lấy được tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng, thì nay cũng tái diễn lại nơi cuộc sống của Ngài như vậy, dành cho hết thảy mọi người. Thánh Giá, chỉ có những người có đức tin mới có thể chấp nhận được hình hài ô nhục của nó. Chẳng phải người Do Thái từng cho đó là sự bị ổi, sự xấu xa đó sao? Chỉ có những người trộm cướp, những tên giết người mới bị dùng đến hình phạt này. Nhưng Chúa Giêsu đã phải mang lấy hình phạt nhục nhã này để chúng ta được giải thoát, được trở về với Chúa Cha, và để minh chứng cho tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, Gioan đã không sợ khi nhận lấy cái tên mới của mình, cái tên của sự điên rồ thế gian do An Thánh Giá, để cũng mang vào mình bao sự bất công, dò xét, đánh đập mà những người khác dành cho mình. Thế nhưng hoàn cảnh nào đi nữa, Ngài luôn sống với tâm tình của tình yêu, tạ ơn, hy sinh. Thánh Gioan Thánh Giá cũng mời gọi chúng ta mỗi ngày cùng bước vào những chặng đường của hành trình tìm kiếm Đức Kitô, từ bỏ bản thân hay những ảo tưởng của mình bằng cách sống nhiệm nhặt và thật lòng khiêm nhường, cam chịu đau khổ thiệt thòi. Cuộc đời của Ngài đã chứng minh cho chúng ta rằng đau khổ làm cho linh hồn chúng ta tinh khiết, ví tựa như thanh củi được đốt trong lò sưởi. Lửa cháy thiêu đốt là làm tan nát thanh củi, nhưng tạo nên được ngọn lửa hồng rực sáng. Không an tường được hết ý nghĩa và tâm tình của Ngài nơi cuộc đời, cũng như những tác phẩm của Ngài để lại. Nếu chúng ta không đi sâu vào cuộc đời tu hành của Gioan, suốt cuộc đời tu hành bị anh em đày đọa nhưng không bao giờ oán hận, có lẽ trong thâm tâm Gioan vẫn im lặng chấp nhận với nụ cười nhân ái và tha thứ mà họ không thể nào hiểu được. Chính những hành hạ bất công đó đã làm cho Gioan ngày càng thêm gần gũi với Chúa tình yêu hơn. Có bao giờ chúng ta đã im lặng để suy nghĩ, để học hỏi Ngài về những nhân đức mà Ngài đã sống chưa? Lạy Thánh Gioan Thánh Giá, xin giúp chúng con từ bỏ con người, từ bỏ cái tôi tội lỗi thấp hèn của chúng con, để sống cuộc sống vì Thiên Chúa, vì cộng đoàn và vì anh em xung quanh chúng con. Xin cũng cho chúng con luôn biết chấp nhận hy sinh đau khổ vì tình yêu, vì lòng yêu mến như Ngài đã từng sống và dạy chúng con. Trên thiên quốc, xin hãy ngày đêm để mắt đến những công việc chúng con đang làm, cũng như những gì chúng con đang suy nghĩ. Xin cho chúng con biết học đòi được nhân đức bác ái của Ngài, để cho cuộc sống hôm nay của chúng con nhiều người cũng nhìn ra Thiên Chúa là tình yêu lửa. Amen. Bài viết của Francis John Mary.
Kim Hà xin kính gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Lời Trần Tình của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Với tay góc nhật sao ngàn, diệt thành giai điệu nồng nàn tri ân. Trải dài 48 năm đời tu, những thăng trầm buồn vui xen lẫn đau thương và hạnh phúc ngọt ngào, trái tim nhỏ bé hôm nay ngời lên giây phút tri ân tuyệt vời. Tri ân Thiên Chúa yêu thương hạ ơn đời, tri ân cộng đoàn quê hương yêu quý, biết ơn huynh đệ và những người con tinh thần dấu ái đã nâng đỡ ấp ủ và cho tôi khoảnh khắc yêu thương hồng phúc trong ngày. Bước lên bàn thánh, điểm mốc quan trọng của những tháng năm theo ơn gọi, khoảnh khắc hồng ân như một gợi nhớ trường ca giai điệu cuộc đời. Làm sao tôi quên chuỗi ngày thơ ấu dưới mái ấm, trong vòng tay yêu thương của phụ mẫu và huynh đệ, rồi những ngày học đánh vần dưới mái trường thân yêu của giáo xứ, với những bạn tưởng như không bao giờ rời xa được tại Vinh Hưng. Tiếp đó là những ngày đầu ly hương để vào chủng viện thừa sai Công Tum với các bạn đồng chí hướng. Sau đó tôi lại trở về trường Vinh Đoài, giữa mùa ly loạn ngồi học với bạn bè dưới tiếng súng không ngớt từng đêm khuya đại bác dội về. Tiếp theo là những tháng ngày lưu lạc giữa trường đời, vừa học vừa làm đủ nghề. Làm sao tôi quên chuỗi ngày thử thách gian lao, theo nhịp đập của trái tim Việt Nam rớm máu. Rớm máu vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, bom đạn cày nát cả một thời trai trẻ, bạn bè một số bỏ xác nơi chiến trường. Riêng tôi bước phong trần lưu lạc giữa quê hương điêu linh, chắp chiêu gian lao, mồ hôi nước mắt trên những nẻo đường cực khổ thời ly loạn. Mà nhiều bạn bè còn sống sót đến hôm nay là nhân chứng sống động của một thời, để ngồi lại với nhau trong chén rượu nhạt nhớ lại những ai còn ai mất. Làm sao tôi quên mùa xuân Mậu Thân, chỉ ôm con mà khóc, người ôm nhau chạy loạn. Mùa hè đỏ lửa năm 1972 với miền Trung rực lên màu chết của những vành khăn xô, nhà cửa cháy hàng loạt, người chết đầy rẫy trên con đường làng, những bản nhạc phản chiến của nhạc sĩ họ Trịnh vang dậy khắp đó đây. Chiều đi lên đồi cao hát trên những xác người, anh nằm xuống sau một lần đã đến đây đã răng chơi, vân vân. Bạn bè còn đó anh nhớ không anh, nghe ê ẩm tâm hồn. Tôi là kẻ lang thang đi hết nẻo đường để tìm một con đường. Người bạn gần gũi nhất đời tôi là Thiên Chúa tình yêu, và chính người đã đồng hành và thúc đẩy tôi vào phương trời kỳ lạ. Làm sao tôi quên lãng quãng đời chôn mình thầm lặng trong bốn bức tường của đời sống chiêm niệm nơi miền cao nguyên Đà Lạt, nơi những tháng ngày tôi tu luyện. Nơi đây tâm hồn tôi đã tìm được nơi trú ngụ bình an, và tưởng chừng như sẽ chọn đời lặng lẽ với nếp sống kiên định này. Nào ngờ lại một tiếng gọi nữa, âm thầm nhưng mãnh liệt, thúc đẩy tôi lên đường với sứ vụ mới tại một nơi xa xôi, đó là miền Bắc. Đó là miền Bắc. Sau 4 năm phục vụ, tôi tưởng rằng cuộc đời chấm dứt trong cơn bệnh ung thư hiểm nghèo. Tôi vui mừng chấp nhận tựa như một hồng ân, và nghĩ rằng với cuộc đời thế thôi cũng đủ. 6 tháng trời một mình đối diện với bức tường trắng nơi trung tâm ung bướu, tôi tâm sự với đấng vô hình: lạy Chúa, đây là ván bài cuối của đời con. 35 năm ruồi rong tìm đóa hoa vô thường nhưng chẳng thấy. Bây giờ đã đến lúc con phải đánh ván bài đời với Chúa. Hẳn Chúa cũng biết rằng con là một người liều mạng và chẳng chịu thua non. Vậy đây là thân xác và linh hồn con, đây là tài năng trí tuệ con, và còn đây nữa, con dốc cạn túi. Đây là những người thân, những tình cảm yêu thương gắn bó cuộc đời con, và cuối cùng đây là ý chí và vốn liếng mạnh đời hiu quạnh của con chồng lên hết. Xong cả rồi, con sẽ rút con bài định mệnh. Tôi đã trở về mang một cái đầu chọc lóc như một người ma cô, mặt đen sì, và suốt nhiều tháng năm chạy tia laser. Nhiều người ngạc nhiên sửng sốt và không tin là tôi lại về. Rồi không đầy 2 năm sau, cũng chính tôi bước lên bàn thánh để nhận chức linh mục. Thế mới biết rằng Chúa vẫn trung thành mãi, dù thời gian bao năm biến thay, muôn ngàn đời Chúa vẫn chọn tình thương. Tới hôm nay 19 năm linh mục, cũng là lúc tai biến đột quỵ. Nhờ bạn bè, nhờ anh em, những người thân yêu vực dậy. Đặc biệt cảm ơn giáo xứ Phú Yên và cảm ơn ông chủ tịch Lê Xuân Quang nhiều. Chúa vẫn yêu thương và đồng hành qua sự nâng đỡ ấp ủ và khích lệ của toàn thể thân mẫu, huynh đệ, bạn bè và ân nhân. Tôi xin chân thành tri ân mọi người để cuộc đời tôi mãi mãi là lời ngợi ca. Xin Thiên Chúa trả công và chúc lành cho toàn thể ân nhân thân nhân cùng bằng hữu. Cùng bằng hữu. Ký tên Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. 26 tháng Giêng năm 1999 đến 29 tháng 9 năm 2018.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Tương Quan Mới. Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh người. Có kẻ nói với người rằng: Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy. Nhưng người đáp lại: Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra mối tương quan mới do lời Chúa nối kết tin mừng từ tương quan thân thuộc với Đức Giêsu do máu huyết mẹ và anh em Đức Giêsu, trở thành tương quan thân thuộc do việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Nhưng tương quan ruột thịt không bị loại bỏ, nhưng được củng cố và thăng hoa, sinh hoa kết quả và đạt tới sự viên mãn trong kế hoạch thông truyền chính sự sống của Thiên Chúa. Tương quan dựa trên việc thi hành ý muốn của Thiên Chúa làm nên gia đình mới mà Đức Giêsu rao giảng, xây dựng và trao ban chính sự sống của mình để nuôi dưỡng và làm cho hoàn tất, được mở ra cho tất cả mọi người, mọi đời, mọi nơi, không kể không gian, thời gian và tuổi tác. Điều đó hiển nhiên người Công giáo đều rõ. Ví dụ, khi người đồng đạo gặp biến cố, chúng ta cảm thấy có bổn phận trong bài tin mừng cho chúng ta thấy chữ chị được Đức Giêsu thêm vào khi nói về gia đình mới. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi đấng ngự trên trời, người ấy là anh em, chị em tôi, là mẹ tôi. Cho nên việc thi hành ý muốn của Cha mới là việc quan trọng.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tiếng Khóc Đêm Đông của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Đó là cảm thức về phận người, có thể là ý nguyện vào đời, tiếp tục dấn thân trong đau khổ và nước mắt, nhưng cũng có thể là lời sám hối thay cho nhân loại tội lỗi trong một cuộc hành trình giữa vô thường. Chỉ có những vị thánh mới xác tín được cảm thức thực sự hài nhi và tiếng khóc trong đêm thâu khi các sứ thần loan tin về tin vui. Một hài nhi đã sinh ra ở Bethlehem, chắc chắn rằng mỗi người nghe sẽ cảm thấy được những tia sáng và sức mạnh vừa đánh thức một góc khuất vốn ngủ quên lâu dài trong tâm hồn mình. Lời ca của các thiên thần vừa huyền ảo lại vừa có sức quán chiếu đến từng nẻo khuất trong tâm hồn con người, giống như lời kinh cầu trên môi các tín đồ trong nhà nguyện, làm cho các tâm hồn khựng lại. Có lẽ vì thế mà những bài hát của các thiên thần chưa bao giờ được khai thác trọn vẹn. bình an dưới thế cho người thiện tâm. Dù có nghe đi hát lại nhiều mùa Noel cũng không thấy chán. Những bài ca luôn quyến rũ người nghe vào trong nhu cầu tự khám phá về bản thể chính mình. Đã sinh ra đời để làm gì? Đó chính là tiếng khóc trong đêm. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Thiên Chúa Quan Phòng. Người Do Thái thường nói đến sự quan phòng của Thiên Chúa bằng mẫu chuyện như sau. Có hai người bộ hành đi trên đường, đi đến một phương xa, họ dùng một con lừa để chuyên chở hành lý. Để cho con lừa có bạn, họ mang theo một chú gà cổ, và đêm đến họ đốt đuốc để soi đường. Một người bộ hành là một tín hữu rất đạo đức, trên miệng ông lúc nào cũng có câu nói: Thiên Chúa là đấng tốt lành trong tất cả mọi sự. Người bạn đồng hành của ông thì lại là một người rất cứng lòng tin. Ông rất bực mình mỗi khi ông nghe người bạn ông thốt lên những lời ca tụng lòng thiện hảo của Thiên Chúa. Lên đường chừng vài phút đồng hồ, ông đã cảnh cáo người bạn có lòng tin như sau: rồi đây anh sẽ thấy anh tin Chúa đến độ nào. Trước khi mặt trời lặn, họ đến một ngôi làng nhỏ. Họ tìm một nơi để qua đêm. Họ gõ cửa khắp nơi, không ai đón tiếp họ. Cuối cùng họ đành phải ra khỏi làng và tìm đến bìa rừng để qua đêm. Trong cảnh màn trời chiếu đất, người bạn cứng lòng tin mới thốt lên: nào, Chúa của anh có tốt không? Người bạn đồng hành luôn tin tưởng ở Chúa quan phòng bình tĩnh đáp lại: đây là chỗ tốt nhất Chúa dành cho chúng ta ngủ qua đêm này. Đêm đó họ nằm ngủ dưới một gốc cây lớn nằm sát bìa rừng. Họ cột chú lừa vào một gốc cây gần đó. Họ chưa kịp đốt lên ngọn đuốc thì một tiếng mạnh từ xa vang lại. Thì ra chỉ trong chớp nhoáng, một chú sư tử đã đến cắn xé con lừa và mang đi. Vừa thương tiếc cho chú lừa, vừa lo sợ cho thân phận của mình, hai người bộ hành chỉ còn biết leo lên cây để tránh tai họa. Vừa tức giận vừa mỉa mai, người bạn cứng lòng tin mới thốt lên: nào, Chúa của anh còn tốt nữa không? Người tín hữu ngoan đạo dõng dạc tuyên bố: nếu con sư tử không bắt gặp con lừa trước thì chắc chắn nó đã bộ nhào trên chúng ta rồi. Chúa là đấng tốt lành. Một vài phút sau, con gà cổ bỗng kêu la thất thanh. Hai người bộ hành mới trèo cao hơn, họ nhận ra con gà cổ đang nằm trong nanh vuốt của một chú mèo rừng. Người bạn cứng lòng tin chưa kịp thốt ra một lời cay đắng nào thì người tín hữu ngoan đạo đã xúc tụng như sau: tiếng kêu thất thanh của con gà cổ lại một lần nữa giúp chúng ta thoát nguy hiểm. Cảm ơn Chúa là đấng tốt lành. Họa vô đơn chí. Chỉ vài phút sau đó, một cơn gió mạnh ùa đến, ngọn đuốc bỗng tắt ngụm, đưa hai người vào trong cảnh tối tăm ghê rợn. Lần này con người cứng lòng tin lại lên tiếng mỉa mai như sau: xem chừng như Chúa của anh làm việc phụ trội trong đêm nay. Lần này người tín hữu ngoan đạo chỉ biết giữ thinh lặng. Sáng hôm sau, hai người mon men trở lại làng để mua thức ăn. Họ mới hay biết rằng đêm hôm đó một băng cướp đã vào làng và họ đã vơ vét tất cả tài sản của dân làng. nhìn cảnh tượng hoang tàn của ngôi làng và nhìn lại sự toàn vẹn của mình, người tín hữu ngoan đạo mới đắc thắng giải thích cho người bạn như sau: anh đã chứng kiến từ đầu đến cuối. Giá như đêm hôm qua chúng ta thuê được một chỗ trọ trong làng, thì có lẽ chúng ta cũng không thoát khỏi tay của bọn cướp. Nếu cơn gió lớn không làm tắt ngọn đuốc của chúng ta, thì hẳn bọn chúng đã nhìn thấy chúng ta. Bạn thấy chưa, trong tất cả mọi sự, Thiên Chúa là đấng thiện hảo. Tin ở Thiên Chúa quan phòng không có nghĩa là bảo rằng tất cả mọi tai họa rủi ro xảy đến trong cuộc sống đều do Chúa gửi đến, nhưng có nghĩa là khi đứng trước một bất hạnh mà mình không thể tránh khỏi, chúng ta phải tin rằng Thiên Chúa thiện hảo và quyền năng đến độ có thể biến sự bất hạnh ấy thành khởi điểm của một hồng ân cao cả hơn. Trong ánh sáng phục sinh của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để nhìn vào biến cố trong cuộc sống bằng cái nhìn lạc quan và tin tưởng ấy. Cái chết ô nhục của Đức Kitô trên thập giá quả là một bất hạnh và là một tội ác, nhưng Thiên Chúa quyền năng và yêu thương đã biến thành khởi điểm của nguồn ơn cứu thoát. Giữa muôn nghìn thử thách và đớn đau của cuộc sống, chúng ta hãy tin tưởng rằng Thiên Chúa đang dành cho chúng ta một ân huệ cao cả hơn ngoài sự chờ đợi của chúng ta. Chúng ta hãy xưng tụng tình yêu quan phòng của Ngài.